Nếu chúng ta không thanh tịnh, không nhờ được Chúa mà không nhờ được Phật, cần thiết là sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta phát triển Nam Mô Di Đà Phật và niệm thường niệm Phật vô tuyệt niệm. Cái ý niệm nó mới tiến được vô cùng. Còn lời không tiến vô cùng, khẩu khai thần khí tán. Mà chúng ta dùng ý niệm thì luồng điển mới tiến vô cùng, hoạt động được. Cho nên phải cố gắng. Càng niệm Phật càng hiểu mình hơn, niệm cho đến nỗi mà nhắm mắt niệm Phật thấy sâu chuỗi rõ ràng. Chỉ cần tao, các bạn mới thấy là sự vi diệu của phương pháp khai triển Nam Mô Di Đà. Tự niệm để thấy và thích. Lúc đó chúng ta không phải là ta là Phật tốt có. Mọi người có thể tiến tới cảnh giới về nhà. Cũng như chính trước khi chúng ta ở Việt Nam, đọc sách Mỹ thấy hay, đời nào mà tiến tới Mỹ được. Quyết tâm không tới Mỹ được. Tới Mỹ rồi, bây giờ chúng ta thấy nghe được cái đạo pháp. Chỉ cần muốn đi về thanh tịnh, chúng ta mới thấy ta và thấy trời thiên. Lúc đó không làm được điều sai trái. Những chuyện hữu ích cho phần hồn ta làm và vô ích cho phần hồn không bao giờ chúng ta làm. Thì mỗi ngày một chút như vậy, các bạn sẽ đạt tới cái chỗ thanh tịnh và an nhiên tự tại, bình an, chính mình xây dựng, không phải đòi hỏi chính phủ, không phải đòi hỏi cảnh sát. Chính mình xây tự xây dựng mới thật sự đóng góp cảnh sát từ chính phủ, bất cứ địa phương nào mà chúng ta trú ngụ. Thì con người không phải dễ có, cái xác này không phải dễ có, xác này là lần cuối cùng của chúng ta trong cuộc đời. Mà không hiểu, không lo, thì các bạn thấy những cái thiên tai hút một cái là tan hồn tan xác. Những cơn gió lốc, những trận bão, những núi lửa, đủ chuyện hết. Không biết xảy ra bất cứ như nào, chúng ta đang ngồi đây mà chút nữa thổi cái thì chúng ta cũng đi luôn. Mà đi không có đường lối đi, khổ thôi. Tan hồn tan xác khổ nhất. Muốn trở lại, cũng phải chờ một cách hồi sinh. Làm cân, làm dế, biết bao nhiêu tỷ năm mới trở lại được. Cho nên chúng ta biết được cái phần nguy hiểm mà chính chúng ta là người chịu trách nhiệm, trong cái trạng thái là chịu trách nhiệm. Phật là một người khổ, thật khổ mới trở về thanh tịnh. Bây giờ chúng ta ở thế gian này xuống không? Tự do này xuống không? Chúng ta vẫn khổ. Mang sắc phàm và mọi người đều khổ. Tham là dục, hại tâm lẫn thân. Các bạn đã có vợ có chồng hiểu rõ rồi. Tham dục một lần là không có thiền. Hại tâm thân là luồng điển chúng ta đi đang đi lên thì mới tự cứu được. Mà kéo nó xuống là đi ngược dần. Tụng thiên giả tồn, nghịch thiên giả nhâm, thức tụng nguyên lý luồng điển của trời Phật đi lên. Thì nó mới sanh tồn, tôi có khỏi bình quang mà sanh. Còn nếu mà nước thiên đem xuống và giả dâm tiêu, không có thể sống được. Cho nên chúng ta đã có pháp trong thầy và có sát. Hiểu được phần hồn, cố gắng tư cho phần hồn bớt lao, phần hồn gia tăng sự sáng suốt. Không ôm cái chuyện bên ngoài là chỗ nào, bên ngoài là thấy xác chúng ta đấy. Nó đậm thì hồn không có sáng suốt. Như các bạn hướng về âm, hướng về dục thì ác các bạn không bao giờ sáng. Nên chỉ bằng thần ở trong cái giới sân si và không phát triển được, không bao giờ thanh định được. Còn chúng ta cố gắng đêm đêm lo niệm Phật, khai tâm mở trí niệm Phật để mở trí, chứ không phải niệm Phật mà chơi. Chúng ta niệm Phật để mở trí. Thì các ngày từ khi mà các bạn bắt đầu tu rồi tới 5-6 tháng sau mình bắt các bạn chịu niệm Phật rồi, các bạn thấy cái đầu nó khác, suy nghĩ khác, thay đổi khác, mình thấy rõ mình tự cứu mình, tự tái lập sự quân bình trong tâm thức, trong khối óc trí sáng tâm minh, mới là con người mặt đất.
biết tin Chúa, tin Phật mà sai xuống thế gian làm bậy không là đâu có được. Làm bậy nhất là tự hủy thế xác. Có đường tham dục là tự hủy thế xác. Tham khổ cũng vậy. Làm bậy làm bạ, rồi đầy đọa thế xác. Mà hồn không phát triển, mà tham dục cũng vậy. Hai thế xác. Vị trí tâm linh mất. Mất sự thanh tịnh của sinh mình. Chứ không có xứng đáng làm một người tại thế. Muốn xứng đáng làm một người tại thế, phải muốn về lãnh vực thân định, thì lúc đó chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Nói chuyện tha thứ rất dễ mà thương yêu rất khó. Chúa đã nhắc, Phật đã nhắc. Kinh Thánh nó nói rõ ràng. Kinh Phật cũng nói rõ ràng. Mọi người không chịu đi đường. Không đi đường của Phật, không đi đường của Chúa. Thì chỉ cầu xin Phật, cầu xin Chúa hộ độ. Thế ra là đi không đúng được. Phải tiến qua vững mạnh hướng về thanh định mà đúng. Thay vì động loạn. Thì các bạn mới thấy cuộc sống hạnh phúc rõ ràng. Khi các bạn hướng về đường Phật, đường Chúa đi. Thì các bạn thấy đâu? Vô sanh bất diệt. Không có bị chết như mà sợ. Nhưng mà các bạn hướng về đường tham dục được cái xác. Nó hoàn thành lúc đó thôi. Qua thời gian nó hết rồi. Không làm được cái gì hết. Cái lúc chết thì chỉ có bó tay thôi. Cái hồn không sát xuất thì chỉ bó tay. Cho nên chúng ta có cơ hội để đi sức người thân sâu đồng nguyên tú trong thực hành. Thì nhân lớn vô gì không phải lý thuyết. Lý thuyết không đi đến đâu. Cho nên chúng ta thực hành chỉ cứ lo thực hành, không cần hỏi người này người kia nọ. Thì thực hành cho đúng đường tự nhiên. Chi sang tầm mình. Nguyên khai chỉ nguyên lý là mời người đọc Phật để cho người kế tiếp cộng hưởng, thì chúng ta không phải làm việc nhỏ đâu, làm việc lớn đâu có làm việc nhỏ. Chúng ta đã có cái gia đình, đó là cơ hội. Chúng ta đang vô trường học, hoàn cảnh là ông sư, nó thử chúng ta hàng ngày. Chuyện này chúng ta nói cũng hay, chuyện kia nói ngay, tập vợ con nó tập cho bực tức được. Chúng ta cũng chưa có hay. Cho nên hoàn cảnh là ông sư như vậy, chúng ta từ ly từ tí, cái gia cho sự bực tức, thì mới thấy rõ hạnh phúc của gia ca. Cái tha thứ và thương yêu lẫn nhau mới ảnh hưởng được. Còn khi tha thứ và thương yêu không có bao giờ ảnh hưởng cho nhau được. Dù trong một giờ cũng được được, không có phát triển. Cho nên các bạn duyên may nó có được cái pháp khư trực lưu thân, cái hai tâm mở trí mà cứ thực hành. Chính người đã trước, đi trước đã cắm đầu thực hành. Kể cả người phân cùi cũng thực hành, ngày nay cũng hết bệnh phân cùi. Cắm đầu thực hành không biết quen ai, mình cùi ra quen ai. Ai cũng khi mình hết. Cắm đầu cũng giữ ba pháp cho sơ hồ, pháp luân thiền định mà tu. Tu mấy chục năm bệnh cùi cũng tiêu luôn. Nó có bằng chứng nhất ở Việt Nam người đó đã thành công gỡ qua cho chúng ta. Chúng ta cứ nghe và nghiên cứu và thực hành. Mà là đúng nghe không thực hành không được. Nghe không thực hành mà đi nói lại với người khác chúng ta hại chung thôi. Mình phải thực hành. Và khai được kết quả. Mặt này chúng ta tối tâm. Thực hành cho đúng đắn. Mặt này sáng suốt. Mắt ta mờ trở sáng. Tâm ta minh. Nhắm mắt thấy ánh sáng. Lúc đó ta mặt vui vô cùng. Còn sức có hạnh phúc mới được cái pháp này. Không đi, không đi cho thành phần, không có bao giờ. Và tiếp tục. Thực hành đi, đừng có nghe đầu này, chạy theo nghe đầu nọ, chạy theo. Ý mã tâm viên là cái tâm chúng ta không có. Không có định, ta đi đâu cũng chết, cũng nguy hiểm, không có phát triển. Phương pháp đã nắm trong tay. Chỉ chờ ngày thực hành của chúng ta. Cái dày trong đêm đêm lo thực hành. Cương quyết như vậy. Nó mới đạt. Kết quả thật ở tương lai. Mấy ngày các bạn lên đây. Ăn chay là. Hưởng sự thanh tịnh. Cũng thấy cuộc thay đổi trong nội tâm rồi. Nó có yên lặng hơn. Nó có bình an hơn. Một số người tâm mấy chục người mà không gây lỗi là chuyện hiếm có. Chúng ta chỉ tu khép mồm, khép mặt miệng thế gian, mở ốc và tiến tới thiên đàng. Chính chúng ta phải làm việc cần thiết, và chúng ta không làm chuyện không cần thiết thì nói chuyện qua lại cũng làm gì đâu. Chốt cuộc gây hận thù cứ ở cái tâm thức không có mở được. Cái nói chuyện người này chứ chuyện này muốn nói người kia, người kia muốn nói người nọ, tạo thần kinh yếu, không có lời nói gì. Các bạn cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nguyên lý nó sẽ quân bình trong chấn động thanh tịnh mở trí. Cho nên cứ niệm hết rồi cứ đi tới chỗ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi niệm, các bạn sẽ an. Sau đó là đi tới chỗ quán thông rồi, nhớ là nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thanh niệm, cái chuyện gì xảy đến thì chúng ta thấy cái hậu quả của nó rồi, chúng ta đâu có cái cỏ khi trên mặt tâm trí không ổn, thấy hậu quả trong gia đình vợ chồng, hậu quả cũng phải thương yêu, không cãi làm gì hết. Mình phải lấy cái tình âu yếm đối xử với nhau đối đãi tốt như lúc bạn học, nhớ cái lúc yêu nhau đâu có gây gỗ. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, nhưng mà sống chung mình là vợ nói chồng không nghe, mà chồng nói vợ cũng không nghe, cái gì lạ nhỉ? Tại ai? Tại chúng ta mất quân bình. Bây giờ chúng ta niệm Phật cho nó quân bình trở lại, thì ông cũng niệm Phật, bà cũng niệm Phật, cái gia đình yên á. Thấy rõ hành động sai trái của chính mình, nguyện sửa, tiếp tục niệm thì nó sẽ sửa. Cương quyết niệm như vậy thì những tánh hư tật xấu nó sẽ rời đi lúc nào các bạn biết, khi mà các bạn nhắm mắt thấy bộ đạo sáng thì quên hết tất cả những chuyện đời. Lúc đó các bạn nhé, người đời ôm sát vàng mà không mở ốc là người ngu. Các bạn dám nói như vậy, mở ốc các bạn thấy sáng rồi, các bạn buông bỏ tất cả những chuyện tranh chấp của gia can, thì gia can nó đem lại hòa khí. Khi gia can có hòa khí thì tài vượng, không có lo đói. Thương yêu xây dựng đóng góp cho nhau, mỗi người một phần thì gia đình sẽ tốt, được lan rộng đến xã hội sẽ tốt. Mà chúng ta cương quyết chúng ta mới ảnh hưởng đến những người kế tiếp, nếu không cương quyết không bao giờ ảnh hưởng được. Khi các bạn niệm Phật đầy đủ, các bạn xuống bếp nấu ăn đến giờ, thấy rõ món ăn từ đâu đến, sắc cộng rau từ đâu đến. Ở trong cái định luật hoa hoa xanh xanh của vũ trụ quang, chúng ta thấy sung sướng phục vụ. Cho nên người có thiền cảm thức điều này, nấu đồ ăn, món ăn cho người thiền ăn phải mạnh, các em cảm thích thú, đổi được món ăn tốt và thanh nhẹ, ruột gan yên ổn. Không do cái từ trường của người tham thiền tâm gốc. Nếu các bạn đến đây ăn uống thấy nhẹ nhàng, rồi về đời ăn nói khó chút, nhưng mà chúng ta phải nhớ cái kỷ niệm đó và về thực hiện tu người của chúng ta. Chúng ta cũng người nấu ăn như một cái kiếp, phục vụ một cái kiếp, nhìn mặt trời phục vụ chúng sanh, đâu có bỏ ai. Tại sao chúng ta có tâm không khai sáng tâm ta để phục vụ tất cả mọi người? Ngày hôm nay các bạn học Nam Mô Di Đà Phật để khai sáng tâm thức của các bạn, nhưng họ mới phục vụ thì không có sự gây gỗ và cái sự đóng góp xây dựng rõ ràng tình thương và đạo đức. Hiện tại mặt đất đang thiếu khí giới tình thương và đạo đức, nó tạo khí giới xuống ống càng ngày càng giết nhiều thôi, không có ngày nào không giết người, tại vì đi trật hướng cái khối tình thương và đạo đức. Khi giới đó chúng ta phải biết thương mình trước. Niệm Phật là biết thương mình, niệm Phật là biết thương cha mẹ, làm cho mình quân bình là cha mẹ vui, làm cho mình quân bình sẽ giúp đỡ xã hội. Đạo Phật trung tâm của chúng ta, đạo Phật chỉ có trung tâm với trời, và không có ngược lại đi làm gì cho chúng ta. Cho nên nhiều người tin Chúa, tin Phật mà không tin được thì cũng tạo loạn mà thôi. Bây giờ chúng ta cương quyết lập cho sự quân bình trong nội thức của chúng ta, thì chúng ta mới thật sự tin Phật và tin Chúa. Nhiều người thờ Phật để nhờ Phật độ, không phải vậy. Cái hình để ảnh hưởng, để chúng ta nhìn thấy cái hình đó quân bình, tại sao lần này ta xấu vậy? Thấy sự quân bình của cái hình, mà bây giờ có phương pháp niệm Phật cho chúng ta quân bình. Ta mới xứng đáng thờ cái hình quân bình. Tâm thức không quân bình, đừng nên thờ quân bình. Chỉ lại là con ma nó nhập đó rồi nó điều khiển luôn. Không, nhiều người thờ thần tượng nhiều quá, người gia đình khùng cũng có. Đời này có hết, nhưng không có. Tu là đi sửa tiếng của người nó càng ngày càng văn minh. Trong cái tu mà lạc hậu, sợ sệt, không có sự sợ sệt nữa. Tu là quân bình, nó mới giải tỏa sự trực ô trong nội thức. Tham dâm lần lần rời khỏi lãnh vực trí óc của chúng ta, không còn tham dâm nữa, thì nó có con người phản lão vận động được. Tu cho nó phản lão vận động, càng ngày càng nhục cho máu già, mà bớt nhục như trở lại chạy trung.
Kính thưa thầy, thầy nói tỷ phú chết xuống địa ngục phải đi học lại. Xin thầy cho biết học lại bài gì?
Học lại bài tình tiền duyên nghiệp, cũng bận áo lụa mà bị ở tù, không có đủ ăn, thay vì ăn không hết. Ăn hết rồi bỏ mứa, cũng cho ai nữa, ác lập đó. Rồi mình xuống đó mình cũng bận đồ lụa rồi mà cũng khổ lắm, đâu có sướng đâu, đâu có đủ ăn. Càng ăn ở trên này càng nhiều, càng dư thừa, xuống dưới càng thiếu thốn, để học cái luật quân bình của càng không vũ trụ. Và tiến thân lên trên mới biết được cái triết lý của Đức Phật đã chọn. Tâm thanh nhẹ, mà chúng ta không thanh nhẹ cũng nhận được. Phải thanh nhẹ mới nhận được. Muốn có thanh nhẹ phải thực hành. Thực hành cái gì? Thực hành khư trực lưu thanh, thì tâm thức chúng ta mới quân bình. Trí óc chúng ta mới bừng sáng, lúc đó chúng ta mới nhận những cái gì những người đi trước mong mỏi, những người kế tiếp cùng đi, và tất nhiên họ sẽ ban một luồng điển từ bi cho chính mình. Mà mình không cảm nhận những luồng điển từ bi, tức là mình chưa tiến tới được. Phải thực hành mới nói chuyện đạo được, còn không thực hành nói chuyện đạo là nó dốc thôi. Đọc sách mà nói chuyện đạo cũng là chấp thôi, không tiến được. Copy của người ta, cái của mình có, mình là hiểu thiên địa, tương đồng với chấn động của vũ trụ quan, mà mình không khai sáng mình ra để mình cảm thức cái nguyên lý từ trong mình phát ra mới là đúng. Còn từ bên ngoài đen vô ám ảnh, ảo ảnh, ám ảnh, chứ không học được cái gì hết, không tiến. Tu suốt đời cũng không tiến, tôi dám bảo đảm những người đó.
Dạ, con kính thưa Đức Thầy, con là Trần Ngọc Quang. Cỡ khoảng 2 tháng nay, con vẫn nghe bên tai con, bên tai trái, nó có một cái tiếng kêu như là mình đi vào cái đồng vắng. Nó như là liên tục hàng ngày. Kể cả trong lúc con thiền định, thì con có tới, con có tham khảo với một vài vị đồng tu ở đây, thì họ chỉ bảo con là phải cố gắng quên nó đi, đừng có để ý tới nó. Nhưng con đã rất là cố gắng, con quên, con không để ý đến nó, nhưng nó vẫn kêu bên tai con. Thì không biết là con có hành đúng pháp hay không, hoặc là một phần trong một trong ngũ tạng của con có một cái phần nào nó không đúng.
Gan có uống cái gì sớm mời một cái chanh xay cà rốt tươi tổ ba muốn ngồi đi uống, nó lập thì ra.
Nhưng cái phần dạ dày của con thì không được tốt mấy, thành thử uống chua thì có một cái vấn đề nó sẽ làm mệt con nhiều hơn.
Uống dầu ô liu.
Dạ, uống dầu ô liu.
Cà rốt rồi.
Cái
đó nó không tập lần lần rồi, bao tử lên sẽ tốt. Bởi vì đó nó vô nó giải độc thôi. Tập thử rồi. Bao tử, tôi mơ mình uống được một trái chanh cũng như sữa nồi sạch. Rửa cái nồi sạch.
Tức là một trái chanh quay với cà rốt.
Cà rốt tươi.
Như
vậy. Uống liền.
Dạ, một muỗng ô liu.
Ba muỗng ô liu.
Dạ, ba muỗng ô liu.
Thì anh sẽ thấy cho nó nhẹ hơn.
Dạ. Độ này con thật sự nói thầy là con tu hành rất là xa xúc. Thành thử con cũng xin một lời khuyên, một lời chỉ bảo của thầy để con lấy cái đà.
Tôi đã nói, khi anh tu vô vi, anh phải hiểu cái nguyên lý. Tại sao tôi phải tu vô vi? Tôi tu để khai mở thôi, khai chuyển thôi. Về hướng, về điển mà tiến, phải biết cái đường lối mình đi. Chứ như tu, tôi cũng tu rồi để nhờ Phật đổ, không có Phật đâu, không Phật đâu đổ hết á. Có con ma đổ thì có, Phật không có đổ. Âm binh nó theo thì có. Nghiệp lực âm binh nó theo thì có. Trong con Phật nào đổ, mình phải cố gắng lên. Mình phải phát triển cái điện năng nó mới nhẹ. Nếu không phát triển cái điện năng, không có được, tu không có được. Mình phải ý thức rõ ràng cái mình làm gì, khoa học mình biết. Mắt phàm không thấy. Anh thấy hít thở mà nó có chiều sâu y như trong sắc ở trong băng đã dặn đầy rúng đầy ngực tung bồ đào một thời gian, anh thấy cái âm thanh như muốn thay đổi. Thế đó khoa học huyền bí, ngoài không thấy. Cái tiếng nói anh cảm động lòng người ta được. Cái đó là anh phải có khả năng ở bên trong, khai thông ở bên trong, thì anh mới cảm động người ta được. Thì ngoài đâu có thấy, tự mình sẽ thấy, nhắm mắt thấy sai. Ta làm thấy ngũ tạng này nó có luồng điện, có ngũ sắc, ngũ quan, tuyền quan đầy đủ. Mình mới thanh tịnh, mình mới thấy. Khoa học, huyền bí là khoa học huyền bí như vậy đó. Chỉ có thực hành, nếu còn lý thuyết không làm được.
Là cha của con là Trần Tính. Theo pháp môn thầy ở Việt Nam lúc năm 1980, rồi 5 năm sau thì cha con mất đi, thì có nghe ở nhà nói lại là trong lúc trước khi hôn mê thì cha con có niệm Phật, có niệm Lục Tự Di Đà, nhưng sau đó thì khoảng không biết bao lâu á thì bị hôn mê, hôn trầm đi khoảng một ngày một đêm và mất lúc đó. Thì con có một cái mắt là không biết là cha của con có được tiếp tục siêu thoát để mà lên cõi trên tu hành hay không?
Nếu mà giờ Phúc Lâm Chung biết niệm Phật, có người ta sẵn sàng ra giúp. Lúc ra, có người ta dẫn đi. Vô vi rất đông, người ta giúp đỡ. Nhanh chóng, nhắc lên người ta tới rồi, không có bê trễ đâu.
Thì còn
có lo những điều đó. Giờ Phúc Lâm Chung mà biết niệm Phật là tốt lắm.
Nhưng điểm trước khi bị hôn mê.
Trước khi bị hôn mê là ông là đang thuộc về máu cao, nó lên dội mà nhà không biết. Đáng lẽ đã phải chết rồi. Máu nó cao, lên là quýnh là niệm Phật kia. Nhưng có tâm tu, không sao.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Thầy cho con hỏi con rồi hả? Là nhiều lúc con nói chuyện về thiền với một số người khác, thì 10 người hết 9 người, cả vợ chồng đối và một người thì im lặng. Thì xin thầy cho con vài lời để nói như thế nào để cho
tình... Anh nói thiền trong lúc anh phải có khả năng, anh phải làm có kết quả gì, thế nào. Anh mới nói cho người ta, anh cứ nói bông lông ba la, người ta biết thiền là cái gì đâu. Không nghe cách nghĩa cho nguyên lý, người ta sẽ tôi làm, chứ mình để làm gì. Tôi sơ hồn để làm gì, và tôi cảm thấy trong mình tôi thế nào. Tôi thực hành đứng đắn tôi mới nói chuyện với người ta. Còn tôi nói rồi người ta hỏi ngược, tôi không biết được trả lời, hết chán rồi.
Dạ đúng rồi.
Nói gì tin Phật rồi tật lất rồi.
cái thực tế Nhật Pháp bây giờ, con đi vô vi được thực tế, để sa thải độc tố trong người ra. Lập chứng minh để sa thải độc tố qua hơi thở tôi, qua đại tiện và tiểu tiện. Làm chứng minh thì nào nó thông suốt, nó đi cầu được. Khỏe người, nó có mệt. Người mà đi ngày được 2 lần, 3 lần người đó khỏe lắm, đi nhẹ lắm. Người đi không được mới mệt.
Thưa Thầy, con tên Nguyễn Văn Đặng. Con có cái nhân duyên gặp được Thầy hồi năm 1974 ở thiền đường của anh Hồ Văn Em. Lúc đó con tập cũng đã hít thở không sai, suýt nữa là cũng bỏ mạng gì. Thành ra nó vô, hồi đó con in mô đi ngược, nó chạy nhộn nhộp, con xì cả mặt mày. Con gặp Thầy lúc đó, Thầy giảng ở thiền đường, thì Thầy nói thôi thở gì không được. Thì hôm nay con nói cái đó là để cũng, thứ nhất là để tỏ lại cái tình của con đối với Thầy từ đó tới giờ. Cái thứ hai là các bạn mà sau này đọc sách, đọc kỹ kỹ một chút, để lỡ là chế pháp giống như con vậy, cái là cũng mệt nữa. Thật ra gặp Thầy được lần đó cái 30 tháng 4, 75 mới đi cải tạo. Ở tù cũng gần 6 năm. Và bây giờ được cái nhân duyên lần thứ hai gặp lại Thầy đây. Thấy Thầy vẫn còn mạnh khỏe. Và con đường hoằng hóa đạo pháp của Thầy càng ngày càng tiến triển. Con xin kính chúc. Và mới mấy hôm rồi con có dịp con đi vô Đông Lợi Seafood. Con ở ngoài thì thấy người mình luôn khỏe lắm, bước vô đi dầm thử cho chút khoảng 5-1 phút, con thấy cái đầu con, cả cái đầu giống như là cái lưới gì nó trùm nó xiết ra lại, rồi mặt mũi mình muốn xây sẵn. Thế con đứng là không lý, mình mới vô đây mình bị nóng lạnh hay sao, thế con đi tới ra thì nó tỉnh trở lại. Thì như vậy, hiện tượng như vậy là như thế nào?
Trượt khí, chỗ đó có trượt khí, bởi vì Sì phút nó cũng có phần điển của nó. Nó thích người tu lắm. Những cái dâm nó adapt, chạy theo mình. Vô trong chỗ mà ta thờ dâm linh rồi này kia nó, cái đầu mình cũng bị vậy. Nó thấy người tu thiền nó có cái ánh sáng đó hơn người thường. Nó theo để kiếm một chút hào quang để có cơ hội luân hồi. Nhanh lên.
Có một câu hỏi thứ hai là nãy giờ con ngồi đây thì con cũng có hướng tâm tới Thầy. Con thấy cái quần dòng của Thầy chỗ này nó sáng, nó trong, xung quanh lại lung linh. Thì như vậy là có phải con mắt con bị quáng không? Hay là
không phải, sự thật nó đẩy, dạ. Có như vậy. Cho mọi người ngồi đây khỏe mà. Tôi là phục vụ người ta chứ tôi đâu có hại ai đâu. Không nhiều thì ít cũng có một phần, mọi người đều có. Cho nên người tu vô vi dấn thân độ đời, có điện hay làm được. Ở trong căn phòng này không khí bây giờ nó tốt hơn nãy nhiều lắm.
Như vậy là cái cặp mắt con nó thấy đó chứ không phải là nó mờ.
Thấy.
Dạ. Dạ, cảm ơn Thầy.
Ráng hành đi, rồi mình cũng dấn thân độ đời, mình tới đâu mình đang vui. Dạ. Cái đó là từ qua phải có. Một pháp lực, không có pháp lực nó là ai nghe.
Thưa Thầy, những người mà họ trở về Việt Nam để họ giúp kiến thiết đất nước, giúp đỡ dân chúng nâng cao trình độ trí thức của dân chúng. Nhưng mà vô hình chung thì họ lại giúp cho cái chế độ Cộng sản đứng được vững vàng hơn. Như vậy thì những người đó họ có tội không thưa Thầy? Tại vì cái chế độ đó thì họ làm cho người dân đau khổ hơn.
Những người mà đang bây giờ đang về Việt Nam là tại muốn kiếm tiền vô túi, mình đâu có giúp gì đâu. Họ làm áp phe mà. Mình đâu có giúp cái gì đâu. Tương lai à, mới khi mà kiến thiết đổi chế độ đồ đàng hoàng, tuyên bố trung lập đồ đó, có người thanh niên người ta mới về là kiến thiết.
Dạ thưa không, con không nói về những người họ về họ buôn bán để mà họ kiếm tiền, mà những người họ về họ lập ra những cái đồ án để kiến thiết đất nước. Hình như họ viết những cái
dốc để ở lấy nhà lại. Anh ấy ăn cái gì là anh phải cho tôi cái project để trả cái nhà cho anh. Gì gạ không à. Tôi có quen mấy người gặp đó thành công rồi đấy. Tôi không có làm project, nó không trả nhà. Tôi làm project, nó trả nhà, tôi lấy nhà xong thôi.
họ cũng có cái manh lớn của họ. Chờ đâu có phải kiến thiết gì đâu. Kiến thiết khác à. Họ kiến thiết đất nước. Mọi người an tâm. Cứu về Việt Nam. Nha. Vây mượn cũng dê. Xây dựng suy sợ. Lúc đó nó vui lắm. Bây giờ người ta cũng chưa có tin hết mà. Thấy mở ngân hàng rồi này kia kia nọ rồi lập đủ chuyện rồi của người ta sợ quá.
Tại vì con không có nói với những người mọi vợ rồi họ buôn bán hay là họ lấy nhà mà. Thì con có quen biết một số người, họ ngồi lại, họ bỏ tiền ra, họ về. Họ nói chuyện với những cái trường học, họ huấn nghệ cho các em học sinh trong những cái trường học đó. Mà thì tất cả những cái học sinh đó sẽ nâng được nâng cao cái trình độ hơn. Nhưng mà đồng thời những cái học sinh đó sau này ra đó, thì lại làm việc cho cái chế độ cộng sản. Vô hình chung là họ làm cho cái chế độ cộng sản đứng vững hơn. Như vậy thì những người như vậy đó là những người đó có tội hay không có tội không thầy?
Không, đâu có tội. Người mà xây dựng cho người dân khôn ngoan đâu có tội. Mà đâu có phải. Họ căn cứ về đường lối của cộng sản, họ dạy theo cái đường lối tự do mà. Thì mấy em nhỏ đó nó sẽ thông minh hơn. Và họ có đường lối mình làm sao biết chuyện bí mật họ tính làm gì. Thấy không? Mình không nên chen vào chính trị chuyện của họ. Người ta không ngu đâu. Nhưng mà người ta lập cái trường học, người ta dạy dân, người ta có cái đường lối. Sau này phải làm cái gì rồi? Đặt rõ hết.
Khi ngồi thiền trong mê bất định, cả thân người con được hút thẳng lên cao khoảng hơn một thước, rồi từ từ hạ xuống. Kính xin thầy cho con vài lời chỉ dẫn. Cảm ơn thầy.
Luồng điển của cơ thể nó cũng tương đương với những trụ mà nó xuất phát đi ra, thì bên trên anh nhẹ hơn, sáng hơn, tự nó sẽ lùi trở lại. Trong tự lặng như vậy, không có sao đâu, chứ thực hành đi tới nghe được khỏe.
Thế thầy, câu hỏi này là nói lên đại khái là cái người bằng đạo nó chỉ có soi hồn không, không có hấp luôn, không có thiền định, thì như vậy nó lên khi mà soi xong đúng 15 phút hay là 5 phút, có nên xả thiền hay không? Chỉ có lập cái soi hồn không, không có lập cái pháp được cái gì.
Soi hồn không, mà nếu lưng lưng muốn xả tiền cũng được làm điều hòa hành tinh nhân có gì đâu. Xả tiền làm điều hòa, cơ thể hành tinh nhân có gì đâu.
Thiền xong, muốn ngồi lên lại để soi hồn thêm có cần nguyện lại không?
Thì có đầu lui nữa rồi. Cái đường nguyện là cái đường mục đích tiến tới của chúng ta.
Nhà sư Tám, trong sách Bồ Đề Đạt Ma có nói người chân chính hay là Phật là một người đẳng thang, là một người tự tại. Tôi không có một cái là chỉ một cá nhân của con người là đạt được một phần nào
tên căn bản. Đúng vậy. Thì tôi đã nói anh, một người không phải là mọi tù chư tiên chư Phật có thể xuống thế mà chờ ngày lãnh nhiệm vụ.
Có người có nhiệm vụ mà chưa xuất hiện. Trong lúc Thượng Đế sử dụng là người ta sẽ sống động với âm thanh của họ. Sao? Và sự kiến giải của họ trở nên có hiệu lực. Cho nên trong cái cơ sắp đến đây để thay đổi. Và anh sẽ thấy sự hiểu hiện sử dụng tâm linh khi có Thượng Đế mới có quyền lực. Thành có nhiều người ẩn nhẫn tại xứ Việt Nam và khắp thế giới đã ẩn nhẫn và không bao giờ người ta thấy người đó là tiên hay là Phật. Và trong cái ngày phán xét cuối cùng mới thấy là người đó là tiên hay là Phật. Còn bình thường họ cũng sống gia đình vậy, cũng làm ăn rồi cũng cãi vã cũng này kia cái nào mà tới cái giờ đó là dùng là như họ xuất hiện trong giây phát sinh
cho nên mọi người có cơ hội giữ cuộc tu học hết, chứ không có người nào không có. Kể cả con tôm, con cá mà còn lên mình giữ cuộc phát xếp. Thu hồi vì chúng ta là một tâm linh của vạn linh. Anh thấy không? À, cho nên đừng thất vọng và vui vẻ học. Mỗi người có một căn số khác nhau, trình độ khác nhau, không mua, không bán, không đổi chắc được. Chỉ có hành triển mà thôi. Hả?
Con ngồi như cái chiếc khỏe hát á, thì con thấy cái lòng con hay lắm, nó chuyên hơn. Còn mỗi lần mà con ngồi thì để mình tu tâm sử thấm, hay là nữ giờ khó, nó chỉ biết con xem là gì vậy. Con nói là sao?
Phải, đó là chị đi rất đúng. Ở giai đoạn đầu là tìm sức khỏe. Sức khỏe đó là giải thoát đó chị. Có sức khỏe chúng ta mới vượt qua cái tình cảnh hiện tại. Tìm sức khỏe để đối phó với hoàn cảnh hiện tại. Đó là chúng ta giải thoát đó chị. Mỗi ngày một việc rồi chúng ta đi tới tâm linh. Giai đoạn đầu mà không tìm sức khỏe thì tu cái gì? Thấy không? Cho nên đừng có nói cái cầu nguyện cái sự cao siêu quá trong lúc chúng ta chưa cần thiết. Chỉ cần thiết để có sức khỏe, để đối với gia đình, đối với xã hội. Cái điều đó là điều quan trọng bất cứ tôn giáo nào. Và con đường tu học của chúng ta là ngay trong đời đạo sống tu. Nếu đời không có bình an thì làm gì có đạo. Thấy không? Nên chỉ nghĩ về sức khỏe sống đúng không? Giai đoạn đầu là phải sức khỏe. Sức khỏe đâu đó đi qua, lắp đã chấp tự chính mình rồi vào cái tâm linh. Chị thấy không? Đó là đường lối tu học của chúng tôi là vậy. Khi mà đời đạo sống tu. Khi mà chị bước chị nói, ôi trời, tôi chán chồng, chán con, tôi bỏ đi tu. Tôi khuyên chị miệng. Nhiều người đã chán chồng, chán con, ở vô chùa tu rồi bỏ chùa đi luôn. Cho nên cảnh đời là chúng ta đã thấy sống. Thấy không? Chúng ta là rời khỏi quê hương ra đây, chúng ta không có lấy cái chùa nhỏ. Chúng ta lấy tất cả không vũ trụ làm cái chùa. Tình thương vô cùng siêu nhiên đã ân độ cho chúng ta có cơ hội được sống ngày hôm nay. Thì trước hết chúng ta tự tìm lại sức khỏe của chính mình. Hơi thở của mình từ tất cả không vũ trụ đưa ra. Âm thanh của chúng ta từ các cấu trúc tất cả không vũ trụ có tiếng nói, chúng ta có sự sáng suốt. Thì thấy không? Không phải tự nhiên có đâu. Không có người thế gian vẽ một cái bùa mà chúng ta nói được đâu. Vì đã có từ lâu rồi. Thấy không? Thì bây giờ chúng ta lập lại trật tự. Và sự sáng suốt đã có từ lâu. Cũng như từ mang miếng sắc xét mà chỉ lấy đi nhanh chỉ trà thét được trong miếng sắc đó nó sáng. Nó đã có từ lâu. Cho nên chúng ta tu là phải trở về sức khỏe trước. Rồi nó đi về tâm linh là đi con đường cũ. Không phải một cái phép lạ. Đừng cho đó là một phép lạ là tự gặp. Cái kỳ thật do tin nó khả năng sẵn có của chính mình. À bây giờ tôi làm cũng như thế nào. Để tôi khối óc tôi được ổn định. Chấn động được tôi được ổn định. Cơ tạng tôi được điều hòa. Đó. Là tôi mới giúp đỡ được dân. Tôi mới thấy nghịch cảnh là gì mà tôi sẽ quan thông nghịch cảnh đó. Tôi sẽ vượt qua nghịch cảnh đó. Hay đó. Đó. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi ở trong đời có đạo. Chứ không phải là đi tới nhà thờ có đạo. Cho nên càng ngày chỉ càng tu, chỉ càng sức khỏe, chỉ càng thanh tịnh, chỉ càng nghe rõ âm thanh của chị. Quá làm sao tôi có tiếng nói. Chị hỏi một câu tiếng nói của chị ở đâu đi đến là chị một người bước vào đạo tìm tâm linh. Chị thấy không? Chị thấy tại sao tôi có một hơi ấm mà tôi ngồi đây tôi nghĩ chuyện xa như vậy tôi nghĩ được. Và tôi để có khối óc, tôi có suy tính, tôi có cái thu và phát, tôi nhận, thì tôi cho nó vô, tôi không nhận, tôi liền nó ra. Khi tôi dặn là tôi không cần biết cái gì hết, tôi đã hết. Tại sao? Ở đâu có? Sự cấu trúc đó hình thành như một cách diễn hiện trong tâm thức của tôi. Do đâu? Ân ban cho chính tôi. Mà ai đang làm chủ đây? Thì lúc đó mình bước vào. Trong con đường đạo là đường quân bình. Minh cái thiện với cái ác nên quân bình. Chúng ta đã đi máy bay đến đây. Mà chiếc máy bay không có quân bình làm sao bay lên trời được.
mà chị không quân mình làm sao chị điều khiển cái xác của chị từ ở nhà đến đây được? Chị thấy rõ chưa? Cho nên đó là cái luật quân mình mà trong lực học của các con vũ trụ. Và nó nằm ở đâu? Nằm trong tâm thức của chị. Và chị đã quên nó, và chị đi hướng ngoại, đi theo ngoài. Tại sao? Cặp mắt chị dòm thấy gì, chị làm đấy chứ. Nghe gì chị tưởng cái này, chị thích cái này, nói gì chị hiểu cái này thôi. Nhưng mà chị lập lại trật tự rồi, chị thấy, chứ không có nói và không nghe. Mà sự thấy nó thấy, chứ thấy trong lúc chị nhắm mắt chị cũng thấy. Thì chị thấy rằng sự quân bình cần thiết hơn, sự thanh tịnh cần nhiều thiết hơn, sự sáng suốt cần thiết hơn. Lúc đó chị mới tìm ta chăm chỉ có tất cả, một khả năng siêu diệu vô cùng. Chúng ta mới dồn lại Đức Thích Ca. Ông đó ông chúa, ông thái tử, có tiền, có của mà không chịu hưởng, lại bỏ nhà ra đi, ra rừng tu học. Để tìm cái gì? Có quyền thế mà không tiếp tục cai trị nhân dân, có tước mà không hưởng, đi ra rừng ngồi, làm một người đau khổ nhất cái trần gian này. Và kể cả vua cha năn nỉ cũng không về, mang cái tội bất hiếu. Có vợ ra đi cũng không nói một tiếng, bất nghĩa. Có con cũng chẳng lo giúp đỡ con, là bất nghĩa, bất hiếu, bất nghĩa, bất nghĩa. Mà Ngài Châu để đặt cái gì? Vì Ngài đã ý thức rồi, Ngài không có khả năng cứu Ngài thì làm sao cứu dân, làm sao cứu vua cha, làm sao cứu vợ Ngài, làm sao cứu con Ngài. Cho nên Ngài tìm cái phương pháp ở ngoài rừng để tích tâm và cứu Ngài. Chưa hết, nhiên hậu ảnh hưởng chúng sanh. Mà chúng sanh tới bây giờ không chịu tu, không chịu lập ý chí như Ngài, thì làm sao ngộ được Ngài? Mình chỉ thờ Ngài mà thôi, không biết chúng ta khôn hơn Ngài sao? Chúng ta kêu Ngài làm gắt gian cho chúng ta tạo bị dịu lương. Thờ là kêu Ngài làm gắt gian cho cái gì? Đừng có sợ ông Phật không mang ông vô vậy không? Chúng ta biết. Nhất là chúng ta bây giờ văn minh nó đến với chúng ta. Sự khổ nó đến cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta thấy sự khổ, không có nghĩ đi. Hạnh phúc trước kia tiền bạc chúng ta cũng có lắm, nhiều lắm rồi. Bây giờ chúng ta phải từ bỏ nó. Bây giờ chúng ta chỉ vun bồi cái gì? Vun bồi ý chí, làm cái vốn cuối cùng của chính chúng ta. Đó, chúng ta mọi người được đến đây, người ta tu dụng chúng ta. Và chúng ta lấy cái gì đền ơn? Nói đền ơn chúng ta không có khăn. Chúng ta cái vốn chỉ có phần hồn, không biết là tu học. Cái vốn nó càng ngày càng dồi dào, cái hồn càng ngày càng sáng suốt. Đó là cái vốn của chúng ta. Nhiên hậu chúng ta mới ảnh hưởng chúng sanh. Người giúp ta phương tiện vật chất nhưng mà chưa có khả năng giúp về tâm linh. Mà chúng ta nhờ sự xô đuổi của vật chất mà ngày nay chúng ta tìm ra tâm linh. Chúng ta chỉ vun bồi tâm linh thì chúng ta mới là quán độ tâm linh. Lúc đó chúng ta mới trả ơn và các năm các giờ. Cho nên cũng do sự dày công tu học của chính mọi cá nhân. Lúc đó mà làm vật. Thấy không? Cho nên chưa hết phải sức khỏe. Nhiên hậu, tâm linh, lúc đó mới truy đọc chân là sự thật. Đó.
Cho nên, tôi thấy rằng, cái ông đó, ông ở Á, mà tại sao ông giàu? Tại vì ông có giờ, cái giờ phút lâm chung với ông ra thế nào? Ông thở ở giờ phút lâm chung. Thế chỉ làm phước là ta sẽ thở ra. Được thở ra thì ông trời, ông ngồi quả chị và cho chị được trở về tâm thức về phần hồn. Sáng suốt hơn, được gần thượng đế hơn, gần thiên nhiên hơn, gần thiên nhiên hơn, là được gần con đường giải thoát hơn. Còn anh kia, anh có tiền vì anh thấy cần. Anh chỉ bảo vệ chiếc xe hơn, bảo vệ nhà, bảo vệ năm thứ bảy tiết. Bảo vệ món ăn ngon của ông, nhưng mà rất nhiều con vừa phúc lên cũng không thể cứu được. Cho nên tôi thấy rõ là một vị cảnh thánh tại thế, 12 bác sĩ đứng hai bên cũng phải chết mà thôi. Nhưng mà tôi bị sướng, phát minh, thì phải ở về lúc đó thì nó thấy rõ. Người nhà giàu người chết mà. Cho nên nếu có cơ hội thì vô nhà thương hỏi tại sao ông giàu vậy mà ông mang bệnh căn xe. Rồi cái lúc đó ông cũng có thể thay đặt những biết hiện tại tôi kẹo quá đó. Tôi không có giúp ai hết. Rồi bây giờ từ cái bệnh này nó mới kết hết của tôi thôi. Tôi cứ gắt nản người. Ở anh đang quan âm bị chính bị quan mới thành Phật. Đúng khổ một mà nắm được. Đó là thành đạo. Tại sao mình có cái tâm tiếp tư mà mình sợ thì sự khổ. Chúng ta phải làm hẳn tâm khổ để đạt sự hạnh phúc đời đời. Chúng ta biến như phải khổ, mang thể xác này sẽ bệnh và sẽ khổ. Chắc chắn vật tâm người ngồi đây đều vậy phải. Nhưng mà khổ thì thấy khác hơn. Khác hơn thì khổ khác, khác hơn thôi. Chúng ta khổ rồi, chúng lúc nhắm mắt thì là đi. Bởi vì, có những người đã sắp đó, nhưng mà khi ta chết thì về cái đầu họ ấm trong đầu. Họ đi tiến về thánh giới thôi. Mà về đã ấm trong đầu xuống địa ngục. Cái đàn chức, đang về Đức Lâm Tung thì chức điều tra như vậy thì thấy rõ. Không cần thì mở con mắt nhìn đi để thấy cảnh kia. Nhưng mà kỳ thật nó ở chỗ đó là thấy rõ. Giờ thì người ta lý lịch rồi đây, tốt hay là xấu. Những người làm tốt bị nã, rồi để quý, để người học khổ. Và trong cái khổ, người mới tìm ra cái chân lý, được cứu lý, được chân sinh. Vì tại nguyện với người mà làm tốt. Thì đối với ba, vợ của người, biết vợ sắp đó. Mà người muốn đạt tới vợ thì người phải khổ chứ. Muốn đạt tới vợ mà không khổ làm sao đạt được. Thì chúng tôi từ đây là nửa đêm ta ngủ mà chúng tôi ngồi dưới tiền, chúng tôi hạch tội đó phải không? Ý nhận của Phật giáo này thì cái bản rất hay. Nhưng mà nếu chúng ta không hành được cái ý nước tự la môn, không hành. Ông nói được tôi làm như thế nào thì nó đắc như thế nào. Ông nói được nhiều đó hơn. Mà chúng ta muốn như ngài và chúng ta không thực hành như ngài. Nên đau gì thì sao?